Chương 30 thử đao. Bây giờ đao pháp ta mới thành lập, nếu tìm ba bất hủ yêu tộc đó thì quả thực là dày xéo họ. Hơn nữa không có một chút khiêu chiến nào, tự nhiên không thể thí nghiệm một cách thống khoái đao pháp ta được. Trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn, tại hỗn độn thành tìm hiểu 1200 năm mặc chịu thu hoạch rất lớn, nhưng cảm ngộ quy luật cũng chỉ là lý luận. Lý luận rất trọng yếu, phương pháp vận dụng những lý luận này bí pháp cũng rất trọng yếu. Còn bí pháp là phương pháp vận dụng trong chiến đấu, như tứ đại tuyệt học của Hy La Đà chính là do Hy La Đà sáng chế, thích hợp nhất với bản thân Hy La Đà. Vì La Phong cũng tu luyện đạo thần thú, nên tứ đại tuyệt học đó cũng tương đối thích hợp cho La Phong, do đó La Phong vận dụng thú thần binh đã rất hoàn mỹ. Nhưng bản tôn người địa cầu, chim giác cự thú, đều mạnh nhất về cận chiến, bản tôn người địa cầu, vì có binh giáp, thi triển đao pháp tự nhiên bưu hãn nhất, song tuyệt học của Hy La Đà lại không có đao pháp. Kim giác cự thú cận chiến cũng không có bộ bí pháp chiến đấu nào cho đạo thần thú cả, do đó La Phong phải tự mình sáng tạo. Năm đó ta học U Ảnh Thất Tuyệt Đao đã đạt tới cảnh giới của người sáng lập từ rất lâu rồi, nhưng U Ảnh Thất Tuyệt Đao về mặt lý luận cũng không phải là cực hạn. Bảy thứ đao pháp theo các phương hướng khác nhau, gồm Đàm Hoa, Tán Thân, Lộng Ảnh, Tam Mộng, Hận Nan Hưu, Thi Nhai Lộ, bảy thứ đao pháp này là bảy con đường khác nhau đều có thể không ngừng tiếp tục phát triển. 100 năm qua, ta căn cứ lần lượt vào thực tế chiến đấu, cùng đối chiến với các loại cường giả ngoại tộc, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, từ thực tế chiến đấu mà suy nghĩ ra kinh nghiệm, sau đó đưa ý cảnh thần thú, không ngừng dung nhập vào Thất Tuyệt Đao, hoàn thiện Thất Tuyệt Đao. 100 năm qua, Thất Tuyệt Đao cuối cùng đã có một chút thành tựu rồi. Tân Thất Tuyệt Đao cũng xem như một đao pháp tương đối lợi hại. Mặc dù không tinh diệu bằng bí pháp do Hy La Đà sáng chế, La Phong sáng chế ra đao pháp mới cũng rất lợi hại. Nhưng so với tứ đại tuyệt học của Hy La Đà thì, La Phong cũng chỉ dám nói, đao pháp này có chút thành tựu. Thôi, đương nhiên, đao pháp có chút thành tựu là so với Hy La Đà. Hy La Đà là người nào? Hắn là nhân vật vĩ đại nhất, tộc quần kim giác trong lịch sử, một trong những bá chủ trong vô số tộc quần vũ trụ. Thực tinh, La Phong mỉm cười đưa tay, thực tinh thảo bất hủ khổng lồ phủ kín, hang động nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một ngọn cỏ nhỏ kim sắc dung nhập vào tay La Phong. Xuất phát, thử đao, La Phong sáng mắt lên, lập tức bay thẳng ra ngoài, đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đen thui, bảo trì tốc độ cận ánh sáng phi hành trên bầu trời vũ sa đảo. La Phong, sơn mạch bên kia phát hiện một đội quân, có bốn thần linh bất hủ, quá yếu. La Phong đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn vụ sa đảo rộng lớn, xa xa sương mù mênh mông, thấp thoáng thấy một vài sơn mạch chập trùng, cùng với những đồ hình khổng lồ trên vách núi qua tỷ tỷ năm mà vẫn lưu lại một vài dấu vết. Khoảnh khắc sau, La Phong lại phát hiện ra một đội quân đang ở ngoài chính, 2 ước km, có 6 thần linh bất hủ, chỉ 6 thần linh bất hủ ạ, dùng để thí nghiệm đao pháp ta sợ rằng không đủ. Tốt nhất có thể tìm được một cấp phong hầu, đánh một trận với phong hầu. La Phong lắc đầu. Đáng tiếc ta tới vụ sa đảo cả 100 năm, rồi mà chưa từng chạm mặt thần linh bất hủ cấp phong hầu lấy một lần. Trong phòng điều khiển vang vọng thanh âm của ba tháp, vụ sa đảo rộng lớn khôn cùng, tổng cộng cũng chỉ có 12 phong hầu được biết. Nào dễ dàng chạm mặt như vậy, chứ khoảnh khắc sau đội quân này cũng không tệ, có 8 thần linh bất hủ, rất miễn cưỡng để ta thí nghiệm đao pháp, nhưng mạnh hơn một chút thì tốt hơn. La Phong nói, ba tháp, tiếp tục tìm. Khoảnh khắc sau ao, trong bụng sơn mạch ngoại chính, 9 km lại có 12 thần linh bất hủ trong một buổi tiệc. 12 thần linh bất hủ lận. La Phong, cái này có phải hơi quá một chút không? Ba tháp cũng do dự, ngươi năm đó gặp phải 8 thần linh bất hủ, ngươi năm đó đã bị đánh tới mức không thể phản kháng, nhưng trước giờ không gặp phải số nào nhiều hơn, ngươi tiến bộ mặc dù cũng không nhỏ, nhưng lần này, có lẽ chúng ta nên chọn 10 tên đi. 12 tên. La Phong cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay, hiển thị nội dung thăm dò. Hả? Nhìn sinh vật bất hủ trên màn hình, La Phong không khỏi sáng mắt lên. 12 sinh vật bất hủ này có thể chia làm 3 chủng tộc, lần lượt là Dũng Vĩnh tộc, Tạp Vu tộc, Tinh Quang tộc. Dũng Vĩnh tộc, sinh mạng loại huyết nhục, chiều cao ước 6 thước, nổi tiếng bưu hãn hiếu sát, đầu hơi cùng loại với đầu cá sấu, có tứ chi thô chắc, có đuôi đầy lân giáp, đồng thời trên lưng còn có mai cứng màu đen. Tạp Vu tộc, sinh mạng loại đá. Tạp Vu tộc, sinh mạng loại đá, chiều cao ước chừng 15-20 thước, Thoạt nhìn giống như thân thể rèn bằng hợp kim, tướng mạo lại có thể rất lạ lùng, có thể cùng loại với nhân loại, có thể cùng loại với yêu tộc, chỉ là về bản chất đều là sinh mạng loại đá. Tinh quang tộc, sinh mạng loại năng lượng, đây là một loại sinh mạng rất kỳ dị, cũng có thể biến hóa ra muôn dạng, không sợ công kích linh hồn, hơi cũng như ma sát tộc, đương nhiên không biết thiên bằng thiên phú phục chế của ma sát tộc, nhưng một khi trở thành bất hủ, tinh quang tộc cũng rất đáng sợ. Tinh hạt năng lượng trong người dung nhập vào thân thể bất hủ, vì thiên phú bất hủ thân thể sở trường ngưng tụ, có thể nói tinh quang tộc còn sở trường hơn cả cầu thị tộc, phóng chừng phải hủy diệt thân thể hắn mấy trăm lần mới có thể thành công đánh chết bất hủ bình thường của tinh quang tộc. Ba tộc này đều là phe trùng tộc. Trong 12 thần linh bất hủ, có 8 tên dũng vĩnh tộc, 3 tạp vu tộc, 1 tinh quang tộc, 1 tinh quang tộc. Thử đao, chính là chúng, là phong trong mắt thiêu đốt chiến ý. Rõ, ba tháp cũng cao giọng đáp. Âm, đĩa bay nhanh chóng bay về phía sơn mạch đó. Ước một giờ sau, rốt cục đĩa bay cũng đến sơn mạch đó. Với dụng cụ thăm dò do La Phong sử dụng, hiển nhiên đội quân đó căn bản không nhận thấy La Phong tới gần. 12 thần linh bất hủ vẫn còn tụ tập bàn tán, thảo luận về chiến đấu, một vài các chiến hữu động minh, đàm luận cám ngộ quy luật vân vân. Thực tinh giới chủ, hừ, bất hủ tạp vui tộc cao in tích, thước gầm lên sông tới. Các ngươi cũng quá coi trọng hắn rồi, hắn chỉ là dựa vào sinh mạng thực vật bất hủ nên mới có thể có được sức uy hiếp lớn như vậy. Nếu không có sinh mạng thực vật bất hủ, hắn có thể giết chết được mấy thần linh bất hủ. So với 12 bất hủ phong hầu khác, hắn còn kém xa. Long Tác, bên cạnh một bất hủ dũng vĩnh tộc, trầm thấp nói, chúng ta đều biết, nói về chiến lược chính thức thì hắn đương nhiên kém hơn bất hủ phong hầu nhiều. Hắn có thể xem như bất hủ phong hầu, cũng rất khó một mình giết chết thần linh bất hủ bình thường. Nhưng thực tinh giới chủ lại có thể dựa vào thực tinh thảo bất hủ vây khốn mục tiêu. Nói về sức uy hiếp, thực tinh giới chủ đích xác cực cao. Hơn nữa trăm năm trước thực tinh giới chủ còn chưa tới Phụ Sa đảo. Các thần linh bất hủ ở Phụ Sa đảo còn hành động tốt 2-3 người, nhưng bây giờ luôn luôn có 5-6 người cùng nhau hành động. Tại sao như vậy còn không phải là vì thực tinh giới chủ? Điểm này mà ngươi cũng không thừa nhận sao? Hừ. Bất hủ tạp vu tộc có tên Long Tác tức giận hừ một tiếng. Xem như tên thực tinh giới chủ vận khí tốt, nếu hắn chạm mặt bất hủ phong hầu chính thức, đối mặt với bất hủ phong hầu bất tử chi thân, cùng với lực công kích cường đại, chắc chắn sẽ chết. Đột nhiên ầm, vách núi bên cạnh ầm ầm bị đánh rồi thủng ra. Vô số núi đá bay tuôn, như long trời lở đất. Vô số núi đá vỡ vụn đánh mạnh vào trong sáng điện, là 12 thần linh bất hủ kia, nhất thời nổi điên. Ai nấy đều phóng thích khai khu vực quy luật cường đại của mình, hoặc là khu vực quy luật hỏa diễm, hoặc là khu vực quy luật lôi điện, đánh bay vô số đá vụn, thiêu đốt hầu như không còn, những miếng băng vỡ vụn, rơi trên mặt đất, bụi mù, thấp thoáng hiện ra một bóng người. Hắn toàn thân mặc một chiến khải đen, dày chiến, cầm thuẫn bài sáu cạnh màu bạc, phía sau vác một thanh chiến đao, bột, 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 bột. Hắn từng bước một tiến lên, dày chiến đạp xuống mặt đá vỡ vụn. Đạp thẳng ra khi hắn đến gần, thân ảnh cũng rõ ràng thêm, đôi mắt lạnh lùng nhìn 12 thần linh bất hủ ngoại tộc cao lớn trước mắt. 12 bất hủ ngoại tộc này nhìn thấy rõ người vừa tới, đố đúng hơi biến sắc. Thực tinh giới chủ, thực tinh giới chủ, thực tinh giới chủ. 12 bất hủ ngoại tộc đều cảm giác được một luồng áp lực. Người có danh, cây có bóng, đại danh của thực tinh giới chủ sớm đã truyền khắp cả Phù Sa đảo. Những thần linh bất hủ ngoại tộc ấy ai chẳng biết thực tinh giới chủ. Thực tinh giới chủ, thực tinh giới chủ. Trong 12 bất hủ ngoại tộc, nữ bất hủ tinh quang tộc, người đẹp nhất, có tóc dài ánh lên những hào quang như trời sao lấp lánh, da trong suốt như ngọc thạch, cao ước chừng 6 thước nhìn La Phong. Chúng ta không muốn đối địch với cùng người. Chúng ta có tới 12 thần linh bất hủ liên thủ, cũng không sợ ngươi chút nào. Xin mời ngươi ly khai thôi, xin mời ngươi ly khai. Dũng vĩnh tộc bất hủ cũng nói khàn khàn. La Phong đạp mạnh vào đá vỡ vụn, nhìn điện sáng một khoảng bừa bãi. Quét mắt nhìn 12 bất hủ ngoại tộc, nhếch miệng cười nói. Thật buồn cười, trận doanh khác nhau gặp mặt không phải sẽ lập tức chiến đấu sao, sao lại bảo ta ly khai, ha ha, ta tới đây, cũng là muốn giết ngoại tộc các ngươi, nếu sợ. Bây giờ bắt đầu chạy trốn đi, khốn khiếp, nhân loại ghê tởm, 12 bất hủ chúng ta còn sợ ngươi sao? 12 thần linh bất hủ ai nấy giận dữ mắng mỏ, bất hủ đều có sự cao ngạo của mỗi người. Trước mặt cường giả họ sẽ tạm thời cúi đầu sợ hãi. Nhưng nếu không có, làm sao họ đem mặt cho người khác nhục mã chứ? Đừng lắm lời, tay phải La Phong trong nháy mắt cầm chiến đao phía sau, rào chiến đao ra khỏi vỏ. Chiến đao và thuẫn bài sáu cạnh đều là thứ binh khí chế đặc biệt khi hắn còn ở Hỗn Độn Thành. Vì khi thực lực tăng lên binh khí bậc 5 trong khi chiến đấu với thần linh bất hủ thì rất dễ dàng bị hủy đi. Do đó phải đặt riêng một binh khí có vật liệu như của thần linh bất hủ cấp phong vương bình thường sử dụng. Việc chế tạo chiến đao và thuẫn bài cũng mất ước 600 vạn điểm tích lũy. Ngoại tộc, chết đi là phong quát lạnh, nhân loại càng rỡ, nhân loại càng rỡ. Thực tinh giới chủ, 12 thần linh bất hủ chúng ta không tin giết không chết người, giết, giết. 12 bất hủ ngoại tộc cũng nổi điên rồi. Cơ hội trong nháy mắt, có 6 dũng vĩnh tộc đồng thời thi triển thần lực bất hủ công kích linh hồn. Quang, ngà, ngà. 6 công kích linh hồn trong nháy mắt xuyên thủng binh giáp. Binh giáp với chất liệu đặc thù lập tức làm suy yếu 9 phần uy lực, sau đó oanh kích vào trong cơ thể La Phong, chỗ có hạt bản Nguyên Châu. Bản Nguyên Châu đang có một con thần thú loại nhỏ ngủ say thần thú, bao lấy bản Nguyên Châu, linh hồn công kích, đánh thẳng vào trên con thần thú, rống. Thần thú mở mắt, chỉ một tiếng gầm khẽ, những sóng chấn động đánh tan mọi công kích. Đây là một trong tứ đại tuyệt học của Hylada, loại bí pháp phòng ngự linh hồn thú thần hống.